29, Đoàn Cương ngày 19 tháng Chạp năm 1973, cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ. Hỡi con, sáng nay, con đã cùng với mẹ tới đền thánh, trước ảnh mẹ khóc.
Mẹ đã chọn con từ khi con còn nhỏ và đã luôn luôn dẫn dắt con. Chưa bao giờ mẹ đã bỏ con, cả khi kẻ thù mẹ tấn công và cướp con khỏi tay mẹ, tưởng là cướp được vĩnh viễn.
Chính lúc đó, con đã phải đau khổ nhiều. Thường con phải, đã phải đi trong tối tăm và bỏ rơi, hầu như tuyệt vọng. Nhưng mẹ vẫn còn nghe thấy tiếng con khóc, lời con kêu cứu.
Nhưng tất cả đã xảy ra theo chương trình vĩ đại của mẹ. Giờ đây, dường như con đã thoáng thấy điều đó, nên lòng con đầy hân hoan. Nhưng hỡi con, điều đẹp nhất, quan hệ nhất sắp xảy ra.
Mẹ đã chọn con và chuẩn bị con cho cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới. Và đây là những năm mẹ sẽ hoàn tất chương trình của mẹ.
Chính các thiên thần của Chúa cũng ngạc nhiên, các thánh trên trời vui mừng, những người công chính nơi trần gian được nhiều an ủi và khích lệ. Số đông con cái lạc đường của mẹ được thương xót và cứu rỗi. Đó là án nghiêm khắc và quyết định cho Satan và những thuộc hạ của hắn.
Thật vậy, chính lúc Satan được tôn lên làm chúa nơi trần gian và tưởng rằng đã nắm chắc được phần chiến thắng, thì chính mẹ lại giật lại con mồi ra khỏi tay nó. Như một ảo thuật, nó bỗng thấy mình tay không, và cuối cùng, cuộc chiến thắng sẽ hoàn toàn thuộc về con mẹ và mẹ. Đó là cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới.
Chớ vì tất cả các linh mục trong phong trào biết rằng mẹ ân cần tuyển chọn, huấn luyện và hun đúc họ thế nào để chuẩn bị cho công tác quan trọng này.
Mọi chi tiết trong cuộc đời của họ, dầu vụn vặt nhất, cũng đều mang một ý nghĩa rõ rệt và sâu xa. Bởi thế, mỗi người hãy tập quen đọc với mẹ cuốn sách cuộc đời kỳ diệu của họ.
Mẹ sẽ ban cho họ ơn khôn ngoan của con tim, và với mẹ, họ sẽ hiểu những lý do liên quan tới họ.
Vì sao họ không được hiểu biết? Vì sao họ phải chịu đau khổ? Vì sao họ bị bỏ rơi? Và cả lý do vì sao họ sa ngã? Ôi biết bao lần, những con cái ưu ái của mẹ đã phải trải qua những lúc tối tăm và hấp hối.
Nhưng đó là những lúc cần thiết và hữu ích cho họ. Bởi vì có vậy mẹ mới chiếm hữu họ hơn. Mẹ mới gột tẩy cho họ được sạch hơn. Cách nhìn, cách cảm xúc, những vấn vương vào sự vật, vào kết quả, vào của cải, vào thành công, để họ học biết chỉ thuộc về mẹ, chỉ sống cho mẹ, chỉ thực hiện những nguyện vọng của mẹ.
Mẹ đã để họ có cảm tưởng rằng mình chẳng là gì cả. Ít có giá trị để ban cho họ ơn trọng đại là lòng khiêm tốn và tinh thần đơn sơ. Ngõ hầu chỉ cảm thấy thuộc về mẹ, và như thế không còn nương tựa và trông cậy vào những gì khác không phải là mẹ.
Tuy nhiên, chính với những con cái nghèo khó, những con cái bị nhạo báng và bị chà đạp đó, mà mẹ sẽ thực hiện chương trình vĩ đại của mẹ.
Chính vì thế, mỗi người trong mọi giây phút, hãy tin cậy hoàn toàn nơi mẹ, rồi mẹ sẽ nói và cho họ biết những nguyện vọng của mẹ.
Nếu có gặp những khó khăn và những hiểu lầm, các con đừng sợ. Mẹ sẽ luôn luôn ở với các con, và dầu sao đi nữa, các con cũng sẽ luôn luôn được vui mừng.
Để gặt hái thắng lợi trong trận chiến sắp đến, mẹ muốn ban cho các con một khí giới. Đó là lời cầu nguyện.
Các con hãy quên đi tất cả, để chỉ làm quen sử dụng khí giới này. Thời giờ quyết định đã đến và không còn những lúc nhàn rỗi vô bổ nữa, không còn thì giờ để bàn cãi vô ích, chuyện phiếm và làm những dự án nữa, mà chỉ còn thời giờ để cầu nguyện.
Hỡi các linh mục phong trào của mẹ, các con hãy dâng mình cho mẹ, để trong các con và với các con, chính mẹ có thể luôn luôn cầu nguyện và can thiệp với con mẹ vì phần rỗi thế gian.
Mẹ cần các con và lời cầu nguyện của các con để thực hiện chương trình vĩ đại. Đó là cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới.
Điệp ngày 26 tháng Chạp năm 1973, lễ thánh Stefano. Mẹ vỗ về săn sóc. Hỡi con, mẹ yêu con biết bao. Mẹ đã dành cho con một tình yêu đặc biệt. Con phải tập hiểu như thế, qua muôn vàn nhỏ mọn, như không thấy được. Như hôm nay chẳng hạn, một ngày sáng sủa, tráng lệ mẹ đã ban cho con. Trời xanh trong vắt, tuyết trắng phao dưới ánh mặt trời, bầu trời như áo choàng xanh lơ luôn luôn bao bọc con, như áo dài trắng mẹ che chở con.
Tất cả những nhỏ mọn đó là những vỗ về mẹ dành cho con. Con hãy tin cậy vào mẹ hơn nữa. Nào con không thấy rằng sự sống của con là mẹ sao?
Giờ đây con hãy cầu nguyện cho anh em con, cho các linh mục của phong trào. Hôm nay bất cứ con xin cho họ điều gì, mẹ sẽ ban cho con.
Con hãy cầu nguyện, hãy lợi dụng thời giờ nghỉ ngơi này để tiến sâu hơn nữa trong trái tim của mẹ. Con hãy biến đổi mọi giây phút trong một ngày thành cuộc tâm sự với mẹ. Mẹ muốn nghe con nói, hỡi con. Con hãy biến đổi mọi sự nên những lời cầu nguyện.
Chương 31. Thông điệp ngày 28 tháng Chạp năm 1973. Lễ các thánh anh hài. Giáo hội của mẹ sẽ được canh tân. Hỡi con phải là người yên ủi trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế con phải luôn luôn siêu thoát, vô tư đối với những vấn đề cá nhân.
Nếu con yêu mến mẹ, nếu con thuộc về mẹ hoàn toàn, nếu con là người yên ủi mẹ, tại sao con còn có những vấn đề riêng tư? Sao con còn ước muốn điều này điều nọ?
Mẹ đã ban cho con những chiều kích của trái tim mẹ, nên những công việc của mẹ cũng là những công việc của con. Những ước muốn của mẹ cũng là những ước muốn của con. Những lo âu và đau khổ của mẹ cũng là những lo âu và đau khổ của con.
Bởi đó, con chỉ được hạnh phúc nếu mỗi lúc con luôn luôn ở trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Bao nhiêu gai nhọn đang xé nát trái tim mẹ, những linh hồn xa lìa con mẹ, cả nơi giáo dân, mỗi ngày mỗi gia tăng. Những người hôm qua còn tốt lành quả cảm, nay đã bị mơ hồ lôi cuốn, thành nên sợ sệt hầu tê liệt.
Những gai nhọn đau đớn nhất là những gai nhọn phát sinh từ những con cái mà mẹ thương yêu bằng tình yêu đặc biệt, đó là các linh mục.
Bên cạnh những người như Judas, hằng ngày phản bội Chúa Giêsu con mẹ và giáo hội, còn bao người đang hồ nghi do sự bất trung. Họ dâng thánh lễ, cử hành các bí tích, nhưng không còn tin gì nữa.
Những tội phạm thánh của họ đã tới mức phạm đến chính sự công thẳng của Chúa.
Ôi! Nếu những con cái bất trung của mẹ biết những thử thách ghê gớm đang chờ họ, họ có thể sẽ ăn năn trở lại. Trái lại, họ cứ vô tâm chạy lao vào sự trừng phạt lớn lao, vào chính lúc mà họ không ngờ.
Họ sẽ chỉ yêu mến một mình người. Hỡi con đã hiểu tại sao chính mẹ muốn hoạt động nơi những linh mục trung thành của mẹ thế nào?
Mẹ sẽ kêu gọi họ, và họ sẽ đáp lại lời mẹ. Mẹ sẽ che chở họ bằng áo choàng vẹn sạch của mẹ, và họ sẽ nên vô địch. Mẹ đổ tràn thánh thần xuống trên họ, đấng ngự khắp trong linh hồn mẹ, và họ sẽ được cải hóa.
Như bà mẹ biết cách, mẹ sẽ ban Chúa Giêsu con mẹ cho họ, và rồi họ sẽ chỉ còn lắng nghe một mình người, yêu mến một mình người, tỏ lòng trung thành với một mình người thôi, theo như phúc âm, và chính nhờ họ mà giáo hội của mẹ sẽ được canh tân hoàn toàn.
Con hỏi mẹ, con phải làm gì để truyền bá phong trào linh mục Đức Mẹ khắp thế giới?
Hỡi con hãy chỉ ở lại trong mẹ, và mỗi lúc hãy luôn luôn cầu nguyện. Chính mẹ sẽ làm tất cả, hỡi con, vì đây là giờ của mẹ.
Mẹ chỉ xin con hãy tin, hãy cầu nguyện, hãy chịu đau khổ, và để mẹ dẫn dắt. Không lâu, con sẽ thấy những điều lạ lùng của mẹ. Ngay bây giờ, con đã hiểu được nhiều điều trong năm qua.
Với mẹ, con sẽ không lầm khi đọc biết những dấu chỉ đích thực của thời đại này. Thời đại đầy đau khổ, nhưng cũng được mẹ chúc phúc nhiều.
Chương 32, thông điệp ngày 31 tháng Chạp năm 1973, đêm cuối cùng. Họ đang say sưa trống rỗng. Hỡi con hãy bắt đầu năm mới này với mẹ bằng lời cầu nguyện.
Vào lúc này, bao người đang đón mừng năm mới trong vui chơi, mà phần lớn là trống rỗng và trái với phẩm giá của những người đã được con mẹ thương yêu và cứu chuộc.
Những con cái đáng thương của mẹ đang say sưa trống rỗng, họ bất hạnh chừng nào.
Phần con hãy tỉnh thức. Con hãy cầu nguyện cho họ. Với năm mới, thời gian quyết định đã gần, những biến cố vĩ đại đang chờ đợi các con. Vì thế, hỡi con hãy bắt đầu năm mới bằng việc quỳ gối cầu nguyện với mẹ.
Trong năm mới này, phong trào của mẹ sẽ phát triển không ngờ. Điều đó có đủ để con tin tưởng và cậy trông vào mẹ hơn nữa không?
Năm 1974, họp tiệc ly với mẹ. Chương 33. Thông điệp ngày 5 tháng Giêng năm 1974. Thứ bảy đầu tháng và đầu năm. Trái tim mẹ là nơi trú ẩn của con. Hôm nay, như một bà mẹ, mẹ muốn cầm tay dẫn dắt con, mẹ muốn đưa con càng ngày càng vào sâu trong trái tim vẹn sạch mẹ. Trái tim mẹ phải là nơi trú ẩn cho con phải luôn luôn sống trong đó, và từ đó suy nghiệm tất cả những biến cố trên thế giới.
Nếu mỗi lúc con sống trong nơi trú ẩn đó, con sẽ luôn luôn được sưởi ấm bằng tình yêu của mẹ và của Chúa Giêsu con mẹ.
Dần dần thế giới sẽ càng ngày càng chìm sâu vào băng giá ích kỷ, xác thịt, hận thù, bạo lực và bất hạnh.
Trước khi tối tăm mịt mù xảy đến, thì đêm tối vô thần sẽ ập xuống bao trùm thế giới.
Chính lúc đó là lúc trái tim vẹn sạch mẹ sẽ nên nơi trú ẩn và là ánh sáng cho con. Đừng sợ giá lạnh cũng như tối tăm, vì con sẽ ở trong trái tim mẹ, và từ đó con sẽ chỉ đường cho bao con cái lạc lối đáng thương của mẹ.
Nhưng trái tim mẹ còn là nơi trú ẩn để che chở con khỏi những biến cố sẽ lần lượt xảy ra nữa. Con sẽ được thanh bình, không phải bối rối, sợ sệt. Con sẽ nhìn thấy tất cả như ở đằng xa, và sẽ không hề hấn gì, dù một chút do những biến cố đó.
Nhưng thế nào? Con hỏi mẹ. Con sống trong thời gian, nhưng lại như ở ngoài thời gian. Hỡi con, trái tim vẹn sạch mẹ là một phần của thiên đàng, mà trong đó mẹ muốn bao bọc những con cái yêu dấu đặc biệt của mẹ, để gìn giữ họ khỏi những biến cố lớn lao đó, để yên ủi họ, chuẩn bị họ, và ra lệnh cho họ, vì cuộc toàn thắng lớn lao của mẹ đã gần đến.
Vì thế, con hãy luôn luôn ở lại trong nơi trú ẩn đó.
Chương 34. Thông điệp ngày 17 tháng Giêng năm 1974. Tiệc ly với mẹ. Khi hai hay ba người hội họp nhân danh ta, ta sẽ ở giữa họ. Chúa Giêsu con mẹ đã nói như thế.
Cũng thế, khi hai hay nhiều linh mục phong trào mẹ hội họp nhân danh mẹ, mẹ cũng ở giữa họ. Mẹ tỏ mình ra nhờ họ, nhất là khi họ họp nhau trong lời cầu nguyện.
Bởi thế, các linh mục phong trào cần phải gặp nhau, họp lại với nhau, không cần phải đông số, chỉ hai hay ba người cũng đủ. Nhưng những buổi họp mặt này phải là những buổi họp tiệc ly thực sự.
Vì phong trào hiện đã phổ biến khắp nơi, nên những buổi họp tiệc ly phải tăng thêm.
Không cần phải khó nhọc tổ chức, chỉ cần đơn giản, tự nhiên, yên lặng và thâm tình. Ở đâu hai hay nhiều linh mục phong trào họp nhau, nhân danh mẹ, đó là buổi họp tiệc ly.
Tại nhà tiệc ly xưa, có các tông đồ và mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Trong những buổi họp tiệc ly, mẹ cũng muốn tập hợp các linh mục phong trào với mẹ, mẹ Chúa Giêsu và mẹ họ cách riêng.
Tại sao mẹ muốn các linh mục hội họp tiệc ly với mẹ?
Để ở với mẹ, để mẹ có thể nuôi nấng và huấn luyện họ, làm họ lớn lên trong cuộc đời tận hiến hoàn toàn cho mẹ, để họ thành những linh mục duy nhất của mẹ, để trong họ và nhờ họ mẹ lại được tỏ mình ra.
Nhất là để cầu nguyện với mẹ, khi các linh mục cùng nhau cầu nguyện với mẹ, lời cầu của họ hiệu lực biết bao.
Vì khi đó, nơi họ chính mẹ thi hành công việc bầu cử từ mẫu của mẹ trước mặt Chúa cho những con cái của mẹ.
Họ phải hiệp nhất với nhau và với mẹ trong thánh lễ, khi đọc kinh nguyện lần hạt mân côi. Đây là kinh của mẹ. Kinh mân côi là khí giới chính mẹ ban cho những con cái linh mục của mẹ để đoạt được chiến thắng trong những trận đại chiến sắp tới.
Để yêu thương nhau và cùng với mẹ sống tình huynh đệ chân thật. Ngày nay các linh mục của mẹ cần phải biết nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu nhau thật tình. Như anh em được mẹ tập hợp và quây quần chung quanh mẹ.
Ngày nay, những con cái linh mục của mẹ bị quá nhiều cô độc, quá nhiều quên lãng.
Mẹ không muốn họ phải lẻ loi. Họ phải giúp đỡ nhau, thương yêu nhau, cảm thấy thương yêu nhau như anh em. Và thực sự là thế.
Để chờ đợi những lúc quyết định càng ngày càng gần, sắp đến lúc vài linh mục đáng thương của mẹ bị Satan lừa dối và dụ dỗ, sẽ công khai chống lại con mẹ, chống lại giáo hội và phúc âm.
Chính lúc đó, đoàn quân linh mục của mẹ được mẹ chuẩn bị và hướng dẫn, sẽ phải xuất hiện công khai để can đảm công bố trước mặt mọi người thần tính của Chúa Giêsu con mẹ, những đặc ân của mẹ, sự cần thiết của hàng giáo phẩm, kết hiệp với sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha, cũng như những chân lý trong phúc âm.
Nhiều linh mục lưỡng lự và hầu như bị bão táp cuốn lôi sẽ đứng lên theo gương các con và trở lại đường phần rỗi. Hiện thời trong khi chờ đợi, cùng với mẹ, các con hãy chuẩn bị.
Các con hãy biến đổi những buổi gặp gỡ nhau thành những buổi họp tiệc ly thật sự với mẹ, những buổi họp cầu nguyện, thân hữu và chờ đợi.
Chương 35. Thông điệp ngày 23 tháng Giêng năm 1974. Dấu hiệu mẹ sẽ ban cho từng người. Con đừng quản ngại về những điều cần thiết để phổ biến phong trào. Chính mẹ sẽ lo liệu những điều đó.
Mẹ muốn các linh mục của mẹ hãy luôn luôn chỉ sống và tin cậy vào mẹ. họ phải trông đợi mọi sự nơi mẹ, cả những điều liên hệ đến đời sống và nhu cầu cần thiết.
Các linh mục của mẹ phải sống nghèo khó noi gương Chúa Giêsu con mẹ, nhưng không thiếu những gì cần thiết để sống và sống xứng đáng.
Mẹ là một bà mẹ và mẹ quan tâm đến những điều đó. Mẹ sẽ thực hiện những điều lớn lao và khác thường, cả đến những phép lạ nếu cần.
Nhưng các linh mục của mẹ không được lo lắng hay bận tâm về đồ ăn áo mặc. Như những con trẻ, họ hãy để mẹ lo liệu những điều đó.
Ngược lại, họ chỉ cần luôn luôn quan tâm đến phần rỗi của bao con cái mẹ. Mỗi ngày đang hư hao, mất vào tay Satan. Họ không cảm thấy sự đau khổ lớn lao của mẹ càng ngày càng gia tăng ư?
Họ hãy chỉ sống với mẹ thôi, để yên ủi trái tim Chúa Giêsu con mẹ. Phải, lúc này Chúa Giêsu phải được yên ủi. Các linh mục của mẹ phải là những người yên ủi rất thánh trái tim Chúa Giêsu.
Họ phải sống với một mình mẹ, luôn luôn ngước mắt nhìn mẹ, ở với mẹ, yêu thương trong mẹ và cầu nguyện nhờ mẹ. Tùy cách họ để mẹ chiếm hữu, người ta sẽ nhận ra họ là những linh mục của phong trào.
Đó là dấu mẹ ban cho mỗi người để đời sống của họ được thực sự biến đổi.
Chương 36. Thông điệp ngày 28 tháng Giêng năm 1974. Những điều bà mẹ có thể làm. Hỡi con, mẹ hài lòng biết bao khi 12 linh mục phong trào hội họp ở đây. Đó là một hạt giống nhỏ bé, nhưng sẽ sớm mọc lên cây, và từ thị xã yêu quý của mẹ này, nó sẽ tỏa ngành lá trên khắp xã hội và thế giới.
Con không nhận thấy qua con, chính mẹ nói tận đáy lòng các linh mục của mẹ sao? Phải, họ đã nhận được ơn lạ thường, làm biến đổi cả đời họ. Từ nay họ là những tông đồ của phong trào mẹ.
Ôi, con hãy luôn luôn để mẹ dẫn dắt, rồi con sẽ thấy những điều bà mẹ có thể làm cho con cái của bà.
Chương 37. Thông điệp ngày 10 tháng 2 năm 1974. Hãy chỉ tin cậy vào mẹ. Hỡi con phải ý tứ để luôn luôn ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ, và đừng để những biến cố làm con nản lòng hay thất vọng, nhất là khi chúng không lệ thuộc ý muốn của con.
Con hấp tấp vội vàng, con muốn phong trào mẹ phổ biến nhanh chóng hơn, muốn tập sách nhỏ không gặp nhiều khó khăn trong việc ấn loát.
Ước mong của con còn nhân loại quá. Chính mẹ phải âu yếm luyện lọc con nếu con muốn được mẹ dẫn dắt tới sự hoàn thiện như mẹ mong ước.
Con hãy chỉ tin cậy vào mẹ, và đừng tin cậy vào phương tiện loài người. Hãy tín nhiệm vào một mình mẹ. Chỉ có một điều con có thể luôn luôn làm được, và mẹ muốn con làm vì nó hữu ích cho phong trào của mẹ. Đó là lời cầu nguyện, chịu đau khổ và lòng tin cậy của con.
Đó là điều mẹ đòi hỏi nơi con. Ngoài ra con đừng bận tâm gì khác. Hỡi con, phong trào này không phải như những phong trào khác, nhưng là phong trào của mẹ. Vì thế con hãy để mẹ hoạt động.
Tất cả các linh mục của mẹ phải hành động như thế. Mẹ sẽ giúp họ hiểu rằng những phương thế loài người mà họ tin tưởng đều thất bại, nên họ phải tin cậy vào một mình mẹ mà thôi. Mẹ biết điều đó sẽ làm bản tính tự nhiên khó chịu, nhưng mẹ muốn các linh mục phong trào chỉ thuộc về một mình mẹ.
Nếu hiện giờ họ không quen chỉ tìm kiếm mẹ, chỉ lắng nghe mẹ, chỉ tin cậy vào mẹ, thì khi bão táp nổi lên, khi tất cả chìm ngập trong tăm tối, họ sẽ tìm thấy mẹ thế nào? Ước chi, ngay từ bây giờ, họ đã tập quen nhìn mẹ như ánh sáng soi trước mỗi công việc họ làm.
Chương 38. Thông điệp ngày 11 tháng 2 năm 1974. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Hãy tin cậy trong lúc hiện tại. Hỡi con, mẹ hiện diện từng giây từng phút trong một ngày của con. Phần con không cô độc đâu. Con luôn luôn được mẹ dẫn dắt và ôm siết nơi trái tim vẹn sạch mẹ.
Mọi sự xảy ra đều vì ích lợi của con. Con hãy học tin cậy vào mẹ hơn nữa.
Cả những lúc tối tăm, đau khổ, hiểu lầm đều được mẹ chuẩn bị để giúp con lớn lên và thêm cứng cáp trên con đường tận hiến.
Hỡi con hãy tập nhìn vào mẹ, cả trong những lúc bóng tối khi bị bỏ rơi. Con hãy tập làm mọi sự với mẹ và trong mẹ. Mỗi lúc, hãy dâng hiến toàn thân con cho mẹ.
Quá khứ của con không còn nữa. Hiện giờ mẹ chỉ nhìn thấy con trong trái tim mẹ. Con thuộc về mẹ. Con hãy quảng đại dâng lúc hiện tại cho mẹ. Chỉ có hiện tại là đáng kể, vì mẹ có thể dùng nó như ý mẹ.
Ôi, tất cả các linh mục của phong trào biết mẹ cần họ thế nào. Ước chi bằng sự phó thác hoàn toàn, họ hãy dâng cho mẹ mọi giây phút của đời họ, để mẹ sử dụng như ý của mẹ.
Từ khi tận hiến cho mẹ, họ đã thuộc về mẹ. Họ là của mẹ. Nếu họ là của mẹ, thì họ không còn thuộc về mình nữa. Họ không thể sở hữu bất cứ điều gì không phải là mẹ.
Vì thế, sao họ còn nghĩ đến quá khứ? Sao họ còn dự định cho tương lai?
Chương 39. Thông điệp ngày 18 tháng 2 năm 1974. Đã đến lúc chính mẹ liên kết họ. Hỡi con hãy để mẹ hướng dẫn, và con sẽ thấy những lạ lùng xảy ra chung quanh. Điều con đang sống hôm nay là một. En là gương mẫu cho tất cả các linh mục của phong trào. Ngài yêu mến Chúa Giêsu, con mẹ và mẹ biết bao. Ngài sống cho các linh hồn thế nào? Ngài đã cứu được bao linh hồn.
Đây là một nơi khá khiêm nhường, chỉ có điều nhỏ bé, hầu đa số không để ý. Nhưng chính tại đây, chứ không phải tại nơi nào khác, mà hôm nay mẹ hiện diện.
Ngày nay, mẹ vẫn còn muốn tỏ mình ra cho những con cái mẹ tại những nơi tương tự, như những nơi mà mẹ đã sống với Chúa Giêsu con mẹ xưa, như Bethlehem, Nazareth. Phải. Cả ngày nay mẹ vẫn còn chọn nơi nghèo khó, đơn sơ, nhỏ bé, tầm thường để hiện ra.
Mẹ biết đó là một khó khăn đối với nhiều người, nhưng đó lại là điều cần cho những ai muốn gặp mẹ. Cần phải nhỏ bé, cần phải thấy mình như đang ở trước mặt mẹ, chỉ là những con nít.
Con trẻ không bao giờ nhìn mình, nhưng chỉ nhìn mẹ mình, và chính bà mẹ nhìn con nhỏ của bà. Chính bà khi nhìn con mình mới có thể nói, chà, con mẹ đẹp quá, con xinh xắn quá, ngoan quá.
Hôm nay, tại đây, thực đang có gì vừa xảy ra cho con. Đó là hạt giống nhỏ bé, nhưng sẽ nảy mộng, đâm chồi và lớn lên thành một cây to. Hôm nay, tại đây đối với con, còn là một cuộc gặp gỡ, con đã tìm thấy người anh em. Nhưng Ngài đã được mẹ chuẩn bị từ lâu. Phải, từ rất lâu mẹ đã đào luyện linh mục này. Bằng đau khổ, hiểu lầm và cô đơn, mẹ đã cẩn thận tập cho Ngài quen có tinh thần khiêm nhượng, đơn sơ, như con trẻ làm mẹ ưa thích.
Giờ đây mẹ sung sướng về Ngài. Ngài chỉ còn là con nít trên cánh tay mẹ. Mẹ có thể bồng bế và sai khiến Ngài như mẹ muốn. Một linh mục như thế, tất cả các linh mục phải như thế.
Được mẹ kêu gọi từ lâu, các ngài đã đáp lại. Được mẹ nuôi dưỡng, huấn luyện và dẫn dắt. Giờ đây các ngài ngoan ngoãn để mẹ hướng dẫn.
Đây là lúc mẹ quy tụ tất cả những con cái của mẹ từ khắp nơi. Chính với các ngài mà mẹ đã thành lập một đoàn quân bách chiến bách thắng.
Các ngài gặp gỡ nhau, nhìn nhận nhau như đã quen biết. Các ngài cảm thấy như anh em thực sự, như một quà tặng mẹ ban cho các con, người này đối với người kia.
Các con yêu dấu, các con hãy thương yêu nhau, hãy đoàn kết, hãy tìm lại với nhau và giúp đỡ nhau. Ôi, mẹ sung sướng biết bao khi thấy tất cả các con đoàn kết với nhau như những anh em trong nhà mẹ.
Chương 40. Thông điệp ngày 23 tháng 2 năm 1974. Cuộc chiến thắng của mẹ sẽ bắt đầu nơi các linh mục của mẹ. Con hỏi mẹ có hài lòng không? Ôi, hỡi con không biết niềm vui con đã làm cho mẹ lớn lao chừng nào. Niềm vui của một bà mẹ, đó là được ở với các con cái của bà. Thiên đàng của mẹ, đó là được ở gần mỗi người trong các con. Các linh mục là những người con cái mẹ thương yêu đặc biệt, vì các ngài được kêu gọi nên những Chúa Giê-xu khác.
Chính mẹ có bổn phận là huấn luyện các ngài nên giống con mẹ. Không bao giờ mẹ đã bỏ các ngài, không bao giờ mẹ đã bỏ các ngài mồ côi.
Ước gì các ngài đừng thất đảm vì những yếu đuối và sa ngã, vì chính các ngài rất giòn mỏng. Mẹ là mẹ, vì thế mẹ càng vui mừng khi tha thứ, vì sau đó mẹ sẽ có thể ban cho các ngài tình yêu to lớn hơn.
Ước chi những con cái mẹ đừng sợ hãi khi phải tận hiến hoàn toàn cho mẹ. Hiện giờ, họ đang sống trong thời lộn xộn rộng lớn. Nhiều người đang giảm bớt đức tin vào con mẹ và lòng tín nhiệm vào mẹ. Khắp nơi gương xấu xoa tăng, và một số linh mục đã thất đảm. Đây là lúc họ phải gọi mẹ, là lúc họ phải cần mẹ. Mẹ chỉ chờ có vậy để tỏ mình ra cho họ.
Điều làm mẹ cảm động nhất là khi họ kêu khóc như những con nít. Sao một bà mẹ có thể dửng dưng khi con bà kêu khóc được?
Đó là khi mọi sự đã thất bại, thì chỉ còn nước mắt của họ cưỡng bách mẹ phải can thiệp một cách lạ lùng. Và cuộc chiến thắng của mẹ sẽ bắt đầu nơi những con cái ưu tuyển, những linh mục của mẹ.
Con phải tập nhìn đến những việc lớn lao hơn, vì trái tim vẹn sạch mẹ là nguồn thương xót và tha thứ không hề cạn. Trái tim mẹ không thể cầm giữ những ngọn sóng lửa đầy tràn được, nên sẽ sớm đổ những thác tha thứ và thương xót xuống cho các con cái đáng thương của mẹ.
Chương 41. Thông điệp ngày 11 tháng 3 năm 1974. Những tình yêu lớn lao. Hỡi con, hôm nay con đã được một chứng dấu của quả quyết về tình yêu lênh láng mẹ dành cho con. Đến giây phút chót, mẹ đã để mọi sự xảy ra trái với những điều mẹ đã loan báo cho con. Nhưng rồi như một phép lạ, những điều mẹ hứa trước với con lại thành sự thật.
Chính là vì mẹ muốn con lớn lên trong niềm tin cậy mẹ, con phải để niềm tin cậy này hướng dẫn, đừng chống lại, suốt ngày hãy để nó hướng dẫn. Con hãy cố gắng hơn lên, cho đến khi con có thể sống thường xuyên trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Khi ấy, việc sống thường xuyên trong mẹ đối với con sẽ cần như không khí đối với sự sống vậy.
Tất cả những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ và thuộc về phong trào của mẹ đều được kêu gọi sống như thế.
Đôi khi trái tim mẹ sầu buồn vì thấy những con cái đã tận hiến cho mẹ mà không thuộc về mẹ hoàn toàn. Họ không trao phó cho mẹ hết. Tại sao họ còn giữ lại một phần? Không, họ không được giữ lại gì cả. Họ phải nên như những trẻ con, như những con trẻ bé nhỏ nhất của mẹ.
Bởi vì chính mẹ kêu gọi họ để lớn lên trong tình yêu, trong sự thánh thiện và lòng anh hùng, nên họ phải là những người nhỏ bé nhất. Ôi, chưa phải tất cả những linh mục của mẹ là những con trẻ bé nhỏ của mẹ, nhưng mẹ sẽ huấn luyện họ nên nhỏ bé, vì chỉ như thế họ mới tin cậy nhiều vào mẹ.
Khi họ có tinh thần con thơ, khi họ chỉ biết quan tâm để lòng tin cậy và mẹ hướng dẫn, lúc đó họ mới sẵn sàng cho chương trình vĩ đại của mẹ.
Hỡi các con hãy để mẹ huấn luyện và uốn nắn, không để các con hay những người khác nhận thấy. Mẹ sẽ biến cải các con hoàn toàn, sẽ ban cho các con những ơn tình yêu lớn lao, và mẹ sẽ mời gọi các con càng ngày càng hiệp nhất thân thiết với mẹ hơn.
Vì thế, mẹ đòi các con phải tin cậy vào mẹ. Nếu các con không hoàn toàn tin cậy vào mẹ, các con đã bó tay mẹ, và mẹ không thể hoạt động theo ý mẹ được.